là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Tỉnh Yên Bái ra quân đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tí 2020. Hội Nhà báo Yên Bái tổ chức Hội báo Xuân năm 2020. Các tổ chức công đoàn tổ chức Tết sum vầy cho công nhân lao động nghèo. Tiếp đó là ghi nhận những kết quả trong sản xuất nông nghiệp của huyện Văn Chấn trong năm qua. Phần cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban An toàn Giao thông tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái chủ trì hội nghị.
Để hoàn thành mục tiêu giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí tối thiểu là 5% so với năm 2019, đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông của nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái đề nghị các cấp các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới mọi người dân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, của người đứng đầu, nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, xử lý nghiêm đối với người vi phạm trong thực thi công vụ, tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, nhà trường trong việc giáo dục đoàn viên, hội viên, học sinh sinh viên tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường trách nhiệm của các đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt, đường thủy và các doanh nghiệp vận tải, các chủ phương tiện, các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông, lực lượng tự quản trật tự đô thị, tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong dịp lễ Tết. Sau lễ ra quân, các lực lượng tham gia diễu hành cổ động qua các trục đường của thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn thành phố. Năm 2019, toàn tỉnh đã xảy ra 164 vụ tai nạn giao thông, làm 40 người chết, 194 người bị thương, trong đó có trên 90% vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện giao thông gây ra. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh với chủ đề đã uống rượu bia không lái xe và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tí, lễ hội xuân đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng thời nhận thức rõ những hệ lụy do tai nạn giao thông gây ra. Các cơ quan đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố Yên Bái sẽ hưởng ứng các hoạt động thiết thực nhằm giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí, đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái đề nghị các cấp ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới mọi người dân, nâng cao công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông, xác định rõ trách nhiệm của các cấp chính quyền, của người đứng đầu về công tác này, nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, xử lý nghiêm đối với người vi phạm trong thực thi công vụ, tăng cường phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, nhà trường trong việc giáo dục đoàn viên, hội viên, học sinh sinh viên tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tăng cường trách nhiệm của các đơn vị quản lý đường bộ, đường sắt, đường thủy và các đơn vị làm công tác kinh doanh vận tải, các chủ phương tiện, các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, thanh tra giao thông, lực lượng tự quản trật tự đô thị, tăng cường kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban An toàn Giao thông tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Sau lễ ra quân này, tôi đề nghị triển khai thực hiện ngay các hoạt động hưởng ứng như sau. Đối với lực lượng cảnh sát giao thông, ra quân triển khai các hoạt động tuần tra, kiểm soát trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia, điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, đi mô tô, xe gắn máy, không đúng làn đường, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ tối đa cho phép. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền, vận động, đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, đặc biệt là việc họp chợ trên vỉa hè, lòng đường tại các khu đô thị, thành phố, thị xã, thị trấn. Cán bộ chiến sĩ, các bạn đoàn viên thanh niên thực hiện tốt vai trò là đầu tàu gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và là lực lượng xung kích tuyên truyền vận động để mọi người cùng chấp hành tốt luật giao thông, đem lại bình yên cho mọi nhà.
Sau lễ ra quân, các lực lượng tham gia diễu hành cổ động qua các trục đường của thành phố Yên Bái. Ngày 14 tháng 1 năm 2020, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội báo Xuân Canh Tý 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh. Phát biểu tại lễ khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý 2020, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy nhấn mạnh, năm qua các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí trung ương thường trú tại tỉnh Yên Bái đã làm tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những người làm báo luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, nhanh chóng tiếp cận với các phương pháp làm báo hiện đại, phản ánh trung thực, khách quan mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, nhất là cầu nối giữa Đảng với dân. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy cũng khẳng định, Hội báo Xuân đã trở thành nét đẹp văn hóa từ nhiều năm nay, là dịp để các cơ quan báo chí, các nhà báo trao đổi, giao lưu với độc giả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Đây không chỉ là ngày hội của những người làm báo mà còn góp phần nâng cao giá trị văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh mỗi dịp Tết đến xuân về. Hội báo Xuân năm nay thu hút sự tham gia của hơn 20 cơ quan báo chí địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh với trên 1.000 ấn phẩm được trưng bày, giới thiệu tới độc giả. Đây đều là những tác phẩm có nội dung sâu sắc, hình thức đẹp mắt, độc đáo. Thông qua đó giúp công chúng có cái nhìn toàn diện về bức tranh kinh tế xã hội của tỉnh trong năm qua, cũng như những mục tiêu kế hoạch phấn đấu trong năm mới Canh Tý 2020.
Đảng ủy Quân sự huyện Lục Yên vừa ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2020, tin của Cộng tác viên Duy Khánh. Năm 2019, Đảng ủy Quân sự huyện Lục Yên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo đúng đủ chỉ tiêu giao. Tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo chỉ đạo 5 xã diễn tập chiến đấu phòng thủ, 1 xã diễn tập ứng phó lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Kết quả đều đạt loại giỏi, diễn tập khu vực phòng thủ huyện đạt kết quả xuất sắc, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí thiết bị. Cùng với đó, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác dân vận, tham gia tích hợp các phong trào thi đua dân vận khéo, quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo. Năm 2020, Đảng ủy Quân sự huyện Lục Yên tiếp tục quan tâm làm tốt công tác tham mưu với huyện ủy, ủy ban dân huyện quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh, phấn đấu 100% các đối tượng được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị địa bàn, thực hiện nghiêm túc chỉ thị mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, nâng cao chất lượng luyện tập theo các phương án, kế hoạch, sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn.
Chiều qua, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với công ty liên doanh Canxi Carbonate IBB tổ chức Tết sum vầy cho đoàn viên người lao động Xuân Canh Tý năm 2020. Với mong muốn mang đến cho mỗi đoàn viên người lao động một cái Tết ấm cúng sum vầy, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 10 suất quà của Tổng Liên đoàn Việt Nam, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh và Công ty Liên doanh Canxi Carbonate IBB, cũng trao 10 suất quà Tết cho đoàn viên người lao động khó khăn, tặng 15 vé tàu xe cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn làm việc xa nhà, với tổng giá trị trên 20 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực thể hiện tính nhân văn sâu sắc và đạo lý của dân tộc, lá lành đùm lá rách. Ngoài ra, công ty Liên doanh Canxi Carbonate IBB đã trao thưởng cho các cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phong trào thi đua năm 2019 và tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng cho đoàn viên.
Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Liên đoàn Lao động huyện Văn Chấn vừa tổ chức Tết sum vầy cho cán bộ công nhân viên chức công ty trách nhiệm hạn một thành viên Lâm Trường Ngòi Lao. Với phương châm không để đoàn viên, người lao động không có Tết, các cấp công đoàn huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động chung tay xây dựng quỹ mái ấm công đoàn, huy động các nguồn lực, vận động các cơ quan đơn vị, các tổ chức cá nhân hảo tâm chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn đón một Tết cổ truyền đầm ấm và vui vẻ. Thông qua các chương trình, năm qua Liên đoàn Lao động huyện đã thăm hỏi và trao 117 suất quà với tổng trị giá gần 500 triệu đồng, hỗ trợ làm một nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Văn Chấn đã tặng 45 suất quà, 5 vé xe cho cán bộ công nhân lao động nghèo.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố Yên Bái đã trao 400 suất quà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng giá trị 240 triệu đồng. Mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, gồm bánh kẹo và 500.000 đồng tiền mặt. Đây là hoạt động thường niên được Quỹ Thiện tâm Tập đoàn Vingroup thực hiện nhằm chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo Tết cho các đối tượng mỗi dịp Tết đến xuân về.
Với mong muốn hiện thực hóa ước mơ làm đẹp, đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn cho khách hàng, từ ngày 14 tháng 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã khai trương đơn vị phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ. Đây là hoạt động nhằm đa dạng hóa các dịch vụ khám chữa bệnh của bệnh viện. Từ việc chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật và tạo hình thẩm mỹ từ các bệnh viện trung ương, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cùng với nhu cầu thực tế của người dân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã phát triển dịch vụ phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ. Tham gia đơn vị phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh là trưởng phó các khoa phòng, những người có nhiều năm kinh nghiệm trong xử lý những kỹ thuật khó phức tạp tại bệnh viện. Ngay sau lễ khai trương đơn vị phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tiếp nhận khám tư vấn và điều trị can thiệp thẩm mỹ cho người dân có nhu cầu. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 1, Bộ Tài chính Mỹ đã chính thức hủy bỏ quyết định liệt Trung Quốc vào nước thao túng tiền tệ với lý do các hoạt động tiền tệ của quốc gia này được cải thiện. Đây được coi là dấu hiệu cho thấy xu hướng hạ nhiệt căng thẳng giữa hai cường quốc kinh tế sau gần 2 năm xung đột. Trong báo cáo nửa năm về các chính sách đối ngoại hối của các đối tác thương mại lớn, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định Trung Quốc không còn là một quốc gia thao túng tiền tệ tại thời điểm này. Trung Quốc đã đưa ra các cam kết có thể thực thi nhằm kiềm chế hành động phá giá mang tính cạnh tranh. Quyết định này được đưa ra chỉ 2 ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 theo kế hoạch của Trung Quốc. Tháng 8 năm 2019, lần đầu tiên sau 25 năm, Hoa Kỳ đã liệt Trung Quốc vào danh sách các nước thao túng tiền tệ, cáo buộc Bắc Kinh phá giá đồng nhân dân tệ để giành lợi thế thương mại không công bằng.
Truyền thông nhà nước Iran ngày 13 tháng 1 đưa tin, Tổng thống Hassan Rouhani đã ký một văn bản luật chính thức đưa Bộ Quốc phòng Mỹ vào danh sách đen với cáo buộc là tổ chức khủng bố. Luật này đã được Quốc hội Iran thông qua hôm 7 tháng 1 bằng hình thức bỏ phiếu. Theo đó, tất cả các quan chức nhân viên của Lầu Năm Góc, bao gồm cả các tổ chức công ty trực thuộc cùng toàn bộ những người Mỹ đã lên kế hoạch và thực hiện vụ ám sát tướng Soleimani đều bị Iran đưa vào danh sách đen. Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định việc nhằm mục tiêu vào tướng Qasem Soleimani dựa trên những mối đe dọa sắp xảy ra đối với người Mỹ. Tuy nhiên, một số nhà lập pháp Mỹ nói rằng họ không thấy có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của ông Trump. Trong khi đó, Iran vẫn đang phải đối mặt với làn sóng biểu tình về vụ bắn nhầm máy bay chở khách của Ukraine, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng. Iran hiện đang trong tình trạng báo động cao sau vụ tướng Soleimani bị giết hại.
Ngày 13 tháng 1, Ngoại trưởng Ukraine Pristako cho biết, một nhóm bộ trưởng ngoại giao gồm 5 nước có công dân thiệt mạng trong vụ máy bay của hãng hàng không Ukraine bị bắn rơi ở Tehran hồi tuần trước sẽ gặp nhau ở Anh vào ngày 16 tháng 1 để họp bàn về hành động pháp lý đối với Iran. Ngoại trưởng Ukraine cũng cho biết thêm phía Iran đã tuyên bố sẽ chuyển giao cho Ukraine hộp đen và thiết bị ghi âm buồng lái của máy bay gặp nạn. Hiện các chuyên gia hàng không của Ukraine đang phối hợp với nhà chức trách Iran tiến hành điều tra thực địa. Phát biểu trước báo giới trong ngày 13 tháng 1, phát ngôn viên chính thức Iran khẳng định nước này không có ý định giấu giếm chân tướng vụ việc, đồng thời cho biết các nhà lãnh đạo Iran sẽ điều tra làm rõ vai trò trách nhiệm của những người liên quan.
Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị đã tuyên bố ủng hộ lựa chọn của hoàng tử Harry và công nương Meghan, cũng như đồng ý về một thời kỳ chuyển tiếp để cặp đôi này có thể chia sẻ thời gian sống ở Anh và Canada như ước nguyện. Nữ hoàng Anh đã đưa ra quyết định trên sau cuộc họp với các thành viên cấp cao hoàng gia tại Sandringham, London, ngày 13 tháng 1. Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị cũng cho biết đã yêu cầu đưa ra kế hoạch cuối cùng trong vài ngày tới về vai trò của công tước và nữ công tước xứ Sussex. Cuộc họp hoàng gia được tổ chức sau khi hoàng tử Harry và công nương Meghan tuyên bố muốn từ bỏ tước hiệu và nghĩa vụ hoàng gia. Tuyên bố chính thức sau cuộc họp, nữ hoàng Elizabeth II nêu rõ Hoàng gia Anh mong muốn hoàng tử Harry và công nương Meghan vẫn là thành viên toàn thời gian của gia đình hoàng gia, nhưng họ hiểu và tôn trọng ước nguyện của công tước và nữ công tước xứ Sussex muốn một cuộc sống độc lập hơn.
Ngày 13 tháng 1, lãnh đạo các bên đối địch ở Libya không chính thức gặp nhau trong các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp tổ chức ở Moscow do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Thủ tướng Serraj, người đứng đầu chính phủ đoàn kết dân tộc ở thủ đô Tripoli, Libya, được quốc tế công nhận đã ký thỏa thuận ngừng bắn trong các cuộc đàm phán. Tuy nhiên, tướng Hapla, người đứng đầu lực lượng quân đội quốc gia Libya tự xưng, đóng ở miền đông đang tìm cách chiếm Tripoli. Hai bên cũng đã không trực tiếp gặp nhau và chỉ có sự kết nối của những người trung gian. Sau cuộc gặp tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thông báo cụ thể về kết quả cuộc gặp mà ông đánh giá là có tiến triển với hy vọng một thỏa thuận có thể sớm đạt được trong tương lai. Hiện các bên đang hướng tới công tác chuẩn bị cho hội nghị Berlin được tổ chức vào cuối tháng 1 nhằm thúc đẩy một giải pháp chính trị toàn diện ở Libya.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, nông dân huyện Văn Chấn đã gặp không ít khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp và dịch bệnh. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương và tinh thần vượt khó của nông dân trong năm qua, nông nghiệp huyện Văn Chấn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Trong khi nhiều hộ chăn nuôi lợn bị thiệt hại nặng nề bởi dịch tả lợn châu Phi, thì gia đình chị Đỗ Thị Hằng ở bản Đoàn Kết, xã Sơn Na, huyện Văn Chấn vẫn duy trì và phát triển đàn lợn thịt. Là hộ có kinh nghiệm trong chăn nuôi lợn hơn 10 năm nay, gia đình chị Hằng luôn tuân thủ nghiêm ngặt các khâu phòng chống dịch bệnh và vệ sinh chuồng trại. Chưa năm nào để đàn lợn bị mắc dịch bệnh. Năm nay gia đình chị đã xuất chuồng hơn 5 tấn lợn hơi, đặc biệt lứa gần đây nhất. Vào trung tuần tháng 1 vừa qua, gia đình chị đã xuất bán được 1,5 tấn lợn hơi với giá 80.000 đồng 1 kg, thu về hơn 120 triệu đồng. Chị Đỗ Thị Hằng, bản Đoàn Kết, xã Sơn Na, huyện Văn Chấn, nói.
Em thì nó có cái nghề này thì thôi thì em ai đi đâu đi em vẫn cứ ở nhà thì em vẫn cứ nuôi. Nhiều ít thì không bỏ chuồng trống, lúc nào trong chuồng hầu như cũng phải có 40 con đổ lên. Đấy, từ là nhiều năm lắm đổ về đây là lúc nào cũng phải có 40 con đổ lên chứ không bao giờ dưới 40 con đâu. Có lúc có thời điểm đến cả 100 con, 70-80 con bởi vì là nếu mà nó cứ gối nhau đấy.
Ngay khi huyện khống chế được dịch tả lợn châu Phi và thị trường lợn hơi ổn định trở lại, những người nông dân Văn Chấn còn đón nhận niềm vui được mùa. Mặc dù gặp không ít khó khăn về thời tiết và dịch bệnh, nhưng với sự hỗ trợ của nhà nước thông qua các đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, huyện Văn Chấn đã có điều kiện để nâng cao chất lượng nông sản. Trong đó phải kể đến đề án trồng dâu nuôi tằm, một loại cây con mới với người dân Văn Chấn. Thực hiện đề án này, năm 2019, huyện Văn Chấn đã hỗ trợ nhân dân trồng 50 hectare, nâng tổng số diện tích dâu tằm của huyện lên gần 100 hectare ở 5 xã thị trấn. Là một trong những hộ dân đăng ký tham gia đề án trồng dâu nuôi tằm, chỉ sau 3 tháng trồng dâu, gia đình ông Đinh Văn Mong ở xã Sơn Thịnh đã có thể nuôi được lứa tằm đầu tiên. Trong năm nay, gia đình ông sẽ mở rộng diện tích lên hơn 2 hectare diện tích trồng dâu. Ông Đinh Văn Mong, thôn Thác Hoa 1, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, nói.
Trồng dâu nuôi tằm ấy, so với cây lúa hoặc là trồng dâu màu khác ấy, thì hiệu quả nó gấp đôi hoặc 3 lần so với kể cả trồng khoai tây hay là rau màu. Vì cái làm này nó đúng mức giờ nó cũng nhàn, nó không đến nỗi vất vả như các loại cây khác. Rồi đầu vào đầu ra nó cũng ổn định. Chính vì thế bản thân cũng như là anh em một số hộ trong thôn bản là cũng đang phát triển rất nhiều cái cây dâu này. Để trồng dâu này tầm trong những năm tới thì cần khoảng độ tầm 2 năm nữa là chúng tôi sẽ ổn định.
Ông Đỗ Gia Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thương Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Và với cái cây dâu tằm hiệu quả như vậy thì xã cũng đã bàn và thống nhất về kế hoạch 2020 sẽ phấn đấu vận động nhân dân trồng khoảng tầm 3 hecta, thế và tiếp tục đưa vào thao 1-5 hecta nữa. Thế và từ thao 1 bản Hốc, Phiêng 1, Đồng Ban và Văn Thí 4 phát triển thêm khoảng 30 hecta. Thế và hướng tới thì với cái mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 thì Sơn Thịnh phấn đấu tầm 70 hectare.
Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự tích cực chủ động của người dân đã giúp cho huyện Văn Chấn cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về nông nghiệp, trong đó sản lượng lương thực có hạt đạt trên 65.000 tấn, sản lượng chè búp tươi vượt 52.000 tấn, diện tích trồng rừng đạt hơn 4.000 hectare. Các đề án dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm cam Văn Chấn, chương trình Việt Gáp, sản xuất an toàn được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả cao. Để tiêu thụ các sản phẩm chủ lực cho nông dân ở Văn Chấn như chè Suối Giàng, gạo nếp Tú Lệ, cam Văn Chấn, mật ong Văn Chấn, các ngành chức năng đã tăng cường tìm kiếm thị trường, bao tiêu sản phẩm cho người dân, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tạo tâm lý yên tâm cho người dân trong đầu tư thâm canh, chăm sóc. Ông Nguyễn Văn Toản, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Để định hướng, đặc biệt là trong sản xuất hàng hóa, thì cái việc mà sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo các chuỗi liên kết là hết sức quan trọng. Khi nhân dân đã sản xuất ra thì chúng ta phải tìm các thị trường và tìm các cái doanh nghiệp để bao tiêu cái sản phẩm cho nhân dân. Thì với cái chủ trương đó thì chúng tôi cũng đã liên hệ liên kết với các cái doanh nghiệp làm sao ký kết hợp đồng với các cái sản phẩm, ví dụ như cam Văn Chấn này, rồi là lúa hàng hóa này, rồi là chè này, là những cái sản phẩm chủ lực của huyện để có các doanh nghiệp vào để bao tiêu sản phẩm cho nhân dân.
Để hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu sản lượng lương thực có hạt giữ vững mục tiêu 65.000 tấn, sản lượng chè vượt ngưỡng 54.000 tấn, sản lượng quả tươi đạt 15.000 tấn, trồng mới 4.000 hecta rừng, sản lượng thịt hơi đạt 6.800 tấn. Ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo nhân dân tập trung sản xuất lúa đông xuân, thâm canh chăm sóc cây chè, cây cao su sau thu hoạch, đảm bảo năng suất đề ra.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua U23 Việt Nam đã giành một điểm đầy nhọc nhằn trước đối thủ U23 Jordan. Ngay từ đầu trận, đội bóng Tây Á đã nắm thế chủ động và liên tục dồn ép U23 Việt Nam vào thế chống đỡ cực kỳ vất vả. Sau những pha sóng gió trước khung thành thủ môn Tiến Dũng, huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải gia cố hàng phòng ngự của U23 Việt Nam bằng cách rút hậu vệ Thanh Thịnh ra và tung Đình Trọng vào từ phút thứ 36. Sự có mặt của Đình Trọng thực tế đã giúp hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam có phần chắc chắn hơn. Cuối trận, U23 Việt Nam liên tục tổ chức những pha tấn công, nhưng các chân sút của chúng ta vẫn chưa có cú dứt điểm nào thực sự nguy hiểm trước lối chơi áp sát kín kẽ của đối phương. Với một điểm giành được trước U23 Jordan, U23 Việt Nam vẫn đang xếp ở vị trí thứ 3 và nếu muốn có mặt ở vòng trong, buộc chúng ta phải giành trọn 3 điểm ở trận đấu cuối với Triều Tiên. Ở cặp đấu trước đó, U23 UAE đã tiến rất gần đến tứ kết U23 châu Á 2020 sau chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Khi thế trận đang tương đối cân bằng, UAE đã có bàn thắng mở tỷ số do công của Khalifa Al-Hammadi. Sau bàn mở tỷ số, UAE hoàn toàn làm thế chủ trận, trong khi Triều Tiên thi đấu có phần chệch choạc và không còn đường nét như những phút đầu. Đến phút thứ 30, tỷ số được nâng lên 2-0 cho đại diện Tây Á. Người lập công là Ameri. Sang hiệp 2, UAE chủ động chơi chậm lại, rất nhiều cơ hội đã được Triều Tiên tạo ra, nhưng sự dứt điểm yếu kém của đội bóng Đông Á đã khiến họ không thể có bàn thắng. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho UAE. Ban lãnh đạo câu lạc bộ Barcelona đã chính thức sa thải huấn luyện viên Valverde để bổ nhiệm ông Setién dẫn dắt đội bóng. Đây là lần đầu tiên sau hơn 10 năm đội chủ sân Nou Camp sa thải huấn luyện viên vào giữa mùa giải. Huấn luyện viên Valverde dẫn dắt Barca vào tháng 5 2017, thay thế huấn luyện viên Luis Enrique. Sau gần 3 năm làm việc tại sân Nou Camp, chiến lược gia 55 tuổi cùng Barca giành 2 chức vô địch La Liga, 1 cúp nhà vua Tây Ban Nha và 1 siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, thành tích của Barca dưới thời huấn luyện viên Valverde ở sân chơi Champions League lại rất tệ. Barca đã quyết định bổ nhiệm cựu huấn luyện viên Real Betis là Setién là huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Theo ban lãnh đạo đội chủ sân Nou Camp, việc thay thế huấn luyện viên là cần thiết để tạo ra động lực mới cho đội bóng. Rạng sáng nay đã diễn ra trận đấu giữa Parma và Lecce trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Italia. Sau trận thua tan tác 0-5 trước Atalanta, Parma đã tận dụng tốt lợi thế sân nhà để giành chiến thắng. Hiệp một trôi qua không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Iacopini đã phá vỡ thế trận bằng bàn mở tỷ số ở phút thứ 57. Có bàn thắng, Parma chơi thanh thoát hơn và có bàn thắng thứ hai đến với họ như là một hệ quả tất yếu. Phút thứ 72, Cornelius đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Parma. Với 3 điểm trọn vẹn, Parma đã leo lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, trong khi Lecce vẫn dậm chân ở nửa cuối bảng xếp hạng.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, Sega 50cc, xe số 50cc, xe điện, xe đạp, xe thể thao. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng khi mua xe máy điện cho tùy loại xe. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị khi mua xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Khi mua xe Honda hiệu Wayfa, Wayblade, Vision, khách hàng có cơ hội trúng giải đặc biệt là 3 xe ô tô Honda HR-V và giá nhất là 5.455 xe máy cùng loại. Khi mua xe Suzuki GSX R150, GSX S150, GSF 150, Bandit 150, khách hàng sẽ được hỗ trợ trước bạ lên tới 5 triệu đồng. Đối với xe Yamaha, Exciter, Janus Grande, Sirius M1, Sirius chế hỏa khí, quý khách sẽ được hỗ trợ lệ phí đăng ký lên tới 2 triệu đồng. Hiện tại, công ty có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 8, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m về phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giáp Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Chi tiết liên hệ: 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, dẫn đến việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng tăng theo. Nếu không kiểm soát tốt, nhiều loại thực phẩm kém chất lượng, không an toàn sẽ trà trộn, lưu thông, gây ngộ độc và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra chống sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm.
Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không an toàn.
Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng, tham gia phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm.
Vì Tết Canh Tí an khang, hạnh phúc, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 1 năm 2020, khu vực phía Tây nhiều mây không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 19 tới 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 13 tới 15 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 tới 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 18 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 20 tới 21 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 16 tới 17 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.